Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 8 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 tháng 12.
98% hộ sử dụng điện có lợi với biểu giá điện 5 bậc.
TikTok đã thực hiện 4 trong 9 nội dung mà Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu.
Nga ấn định ngày bầu cử Tổng thống.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân.
Bộ Công Thương cho biết việc duy trì biểu giá điện sinh hoạt theo bậc là phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả. Cụ thể, việc huy động sản xuất điện hiện nay sẽ theo nguyên tắc huy động các nhà máy điện có giá rẻ phát điện trước và các nhà máy có giá cao hơn phát điện sau, cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Nhằm khuyến khích sử dụng điện hiệu quả, các nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia đều áp dụng bán điện theo bậc thang tương tự như Việt Nam đang tiến hành. Việc thiết kế biểu giá bán điện cho sinh hoạt theo các bậc là phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân, để khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả. Theo Bộ Công Thương, 98% số hộ sử dụng điện 710 kWh trên một tháng sẽ được lợi với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc.
Nền tảng TikTok đã thực hiện 4 nội dung trong kết luận thanh tra từ tháng 10 năm 2023, bao gồm tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em, các vấn đề liên quan bản quyền, các vấn đề phối hợp thực hiện truyền thông chính sách với cơ quan quản lý nhà nước, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các chiến dịch truyền thông để nâng cao ứng xử người dùng trên mạng thông qua các chiến dịch mà Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, kêu gọi các nhà sáng tạo nội dung tham gia quảng bá và lan tỏa nội dung, kêu gọi người dùng trên mạng chống lại tin giả.
Bộ Tài chính cho biết hiện nay còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện chỉ còn hơn tháng để giải ngân nguồn lực lớn với vốn đầu tư công còn lại. Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch năm 2023 đối với số vốn chưa phân bổ khoảng 16.000 tỷ đồng. Đồng thời, các bộ ngành địa phương chủ động có phương án phân bổ kế hoạch năm 2024 ngay khi được Thủ tướng Chính phủ giao, tránh trường hợp giao vốn thành nhiều lần trong năm.
Hiện lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng quốc doanh đã giảm về mức 5,13% một năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với cuối tháng 10. Trong khi đó, lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng tư nhân giao động từ 4,6% đến 5,7% một năm, với mức bình quân khoảng 5,14% một năm, giảm gần 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Theo các chuyên gia, do tăng trưởng tín dụng rất chậm nên các ngân hàng không gặp phải áp lực huy động vốn, dẫn đến việc liên tục hạ lãi suất huy động. Tính đến thời điểm hiện nay, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng trung bình ở mức hơn 5% một năm, giảm mạnh so với mức 8% một năm hồi đầu năm.
Theo thông tin từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, trong tháng 11, tiếp tục có thêm hơn 340.000 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân bị đóng, gấp đôi so với số lượng tài khoản mở mới. Tính đến ngày 30 tháng 11, 2023, tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán trong nước là hơn 7,2 triệu tài khoản. Nhà đầu tư cá nhân có hơn 7,1 triệu tài khoản, chiếm tới 99,8% tổng số tài khoản. Còn lại hơn 16.000 tài khoản thuộc về các nhà đầu tư tổ chức.
Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, giá vé máy bay phổ thông nội địa sẽ tăng trung bình từ 3,75 đến 6,76%, trong đó có đường bay tăng lên 4 triệu đồng một vé một chiều. Đường bay duy nhất từ 1.280 km trở lên có mức tăng mạnh nhất với 6,25% và 6,67%. Đó là các đường bay như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc. Nhóm đường bay dưới 500 km như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội, Vinh giữ nguyên. Mức giá tối đa nói trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu, thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ cho cảng hàng không, gồm giá phục vụ hành khách, giá bảo đảm an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm.
Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo xuất khẩu rau quả năm 2023 dự kiến sẽ đạt khoảng 5,5 đến 5,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức kỷ lục của ngành hàng này từ trước đến nay. Tháng 11, 2023, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 375,478 triệu đô la Mỹ, giảm 38,4% so với tháng trước và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, 11 tháng 2023, xuất khẩu rau quả đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 70% so với cùng kỳ 11 tháng 2022.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 7 tháng 12, Hội đồng Liên bang Nga đã thông qua dự thảo nghị quyết ấn định ngày bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Theo đó, ngày 17 tháng 3 năm 2024 được chọn là ngày bầu cử người đứng đầu nhà nước Nga nhiệm kỳ mới. Phát biểu sau khi Hội đồng Liên bang thông qua nghị quyết quan trọng, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga khẳng định cuộc bầu cử thành công sẽ bảo đảm củng cố vị thế nước Nga và Ủy ban Bầu cử Trung ương đã sẵn sàng tâm thế tốt nhất để tổ chức bầu cử theo nguyện vọng của người dân. Trước đó, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chỉ đưa ra quyết định có tranh cử người đứng đầu quốc gia hay không trước thời điểm cuối năm 2023.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính phủ nước này sẽ xóa khoản nợ trị giá 4,8 tỷ đô la Mỹ cho hơn 80.000 sinh viên. Giới chức Mỹ cho biết quyết định này là kết quả của việc Bộ Giáo dục Mỹ điều chỉnh các kế hoạch trả nợ theo thu nhập cũng như chương trình xóa nợ đối với các khoản vay dịch vụ công. Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ xóa nợ 10.000 đô la Mỹ đối với khoản nợ của các cựu sinh viên có mức lương dưới 120.000 đô la Mỹ trên một năm. Học phí tại các trường đại học ở Mỹ khoảng từ 10.000 đến 70.000 đô la Mỹ mỗi năm và sinh viên sau khi tốt nghiệp thường gánh một khoản nợ lớn. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang gây tranh cãi giữa các nhà kinh tế học về tính hiệu quả của nó.
Tiếp tục có thông tin liên quan đến xung đột Israel-Hamas. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều không đồng tình với các kế hoạch thiết lập vùng đệm hậu xung đột tại giải Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ phản đối bất kỳ vùng đệm nào được đề xuất bên trong giải Gaza vì điều đó trái với quan điểm của Washington. Cũng cùng quan điểm này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết việc quản lý giải Gaza và tương lai của giải đất này sau khi xung đột chấm dứt sẽ do người Palestine quyết định.
Forbes mới đây đã công bố danh sách bình chọn những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2023. Đứng đầu danh sách là Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Ursula von der Leyen. Đây là năm thứ hai liên tiếp bà Leyen được vinh danh. Chính trị gia châu Âu được đánh giá cao bởi sự ủng hộ mạnh mẽ và dứt khoát dành cho Ukraine, cũng như sự lãnh đạo liên tục của bà nhằm đưa châu Âu vượt qua đại dịch COVID-19. Danh sách trên xác định dựa vào 4 tiêu chí chính, gồm tài sản, mức độ phổ biến trên truyền thông, khả năng tác động và phạm vi ảnh hưởng.
Trung Quốc vừa thông báo đã chính thức vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới. Đây là nhà máy điện hạt nhân có loại lò phản ứng tiên tiến do nước này nắm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, lò phản ứng hạt nhân của nhà máy này có đặc điểm chính là an toàn, tránh được các hiện tượng tan chảy do rỉ chất phóng xạ, ngay cả trong trường hợp nhà máy mất hoàn toàn khả năng làm mát và không có bất kỳ hành động can thiệp nào để giải quyết. Việc vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân này có ý nghĩa lớn trong thúc đẩy sự an toàn cũng như năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển điện hạt nhân của quốc gia này.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 40 nhà tài trợ đã công bố đóng góp tổng cộng hơn 419 triệu đô la Mỹ cho quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc vào năm 2014. Số tiền này có được tại sự kiện huy động tài chính cho quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương, cao hơn so với số tiền 409 triệu đô la Mỹ được cam kết tại sự kiện này năm ngoái. Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, dự kiến trong năm 2014 sẽ có thêm các khoản tài trợ cho quỹ này. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, huấn luyện viên người Argentina Pochettino thừa nhận Man U chơi tốt hơn Chelsea và xứng đáng giành chiến thắng ở trận đấu rạng sáng ngày 7 tháng 12 tại vòng 15 Premier League. Trên truyền thông, nhà cầm quân người Chelsea cho rằng Man U xứng đáng chiến thắng, họ đã thể hiện năng lượng lớn và chơi hay hơn Chelsea. Trong khi đó, tính cả thất bại trước Aston Villa tại vòng 15 Premier League, Man City đã thua 4 trận ở mùa này khi Rodri không thi đấu. Trước trận đấu rạng sáng ngày 7 tháng 12, The Citizen đã thua 3 trận khi tuyển thủ Tây Ban Nha vắng mặt. Dortmund trở lại sân Signal Iduna Park trong tháng 1 tới. Thậm chí đội bóng vùng đút đã tính tới phương án đổi Rudien Malen cho Man U. Đại diện của Malen đã sẵn sàng kết nối thương vụ này. Ông chính là người đã đưa Rasmus tới Man U hồi mùa hè vừa qua. Trước truyền thông, Hau Felix thừa nhận rất thích phong cách thi đấu của Dominic Szoboszlai, đồng thời hy vọng rằng tiền vệ người Hungary sẽ khoác áo Barca vào một ngày nào đó.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu, cùng với đó là đới gió đông đến đông nam ẩm. Vì thế lúc này bao phủ cả miền Bắc là một lớp sương mù dày. Dự báo đến 10 giờ sáng thì cả miền Bắc cơ bản là không còn sương mù nữa. Trời nắng ráo, mức nhiệt lúc 10 giờ sáng nay ở toàn Bắc Bộ ta cao lên ngưỡng 21 đến 23 độ và cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Không khí lạnh suy yếu, đêm qua miền Trung mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Từ trưa và chiều nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, trời tạnh ráo, có nắng, nhiệt ngày cao 25 đến 27 độ. Trong khi khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, dù giảm mưa nhưng mây còn nhiều, chiều nắng gián đoạn, nên nhiệt ngày chỉ tăng nhẹ lên ngưỡng 26 đến 28 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng ráo từ sớm, mức nhiệt ngày hôm nay cao từ 29 đến 32 độ. Nắng chiều và nhiệt cao vẫn tiếp tục là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía Nam. Ở Tây Nguyên lúc này đang có trạng thái rét ngọt với nhiệt độ ngoài trời dao động từ khoảng 18 đến 21 độ. Còn ở Nam Bộ thì trời mát mẻ, khoảng 23 đến 25 độ. Nhưng đến chiều, nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ là từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ sẽ là từ 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.